Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2017. Công an tỉnh Yên Bái khởi tố và bắt tạm giam một nhà báo về tội danh chiếm đoạt tài sản. Nhiều người tin rằng nhà báo này đã bị gài bẫy sau khi tung ra loạt bài về biệt phủ của các giám đốc sở và các vấn đề đất đai trong tỉnh.
Em tin chồng em vô tội tại vì là em tin vào thói quen cũng như tính cách lâu nay của chồng em ý, là cái sự cẩn thận, cẩn trọng trong lúc làm việc của chồng em.
Đó là lời của vợ nhà báo bị bắt, bà Nguyễn Quỳnh Nga. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nổi bật trong phần tin quốc tế là vụ nổ xe bồn dầu ở Pakistan làm hơn 150 người chết và nghi vấn về việc liệu chiến hạm Mỹ có phớt lờ cảnh báo trước khi va chạm với tàu chở hàng Philippines trên Biển Đông hay không. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản đã đi vào Biển Đông trong tuần này trong một hành động nhằm thách thức sự quyết đoán của Trung Quốc với các quan khách quân sự châu Á trên tàu chứng kiến máy bay trực thăng đường vòng bên trên và pháo thủ nhắm bắn những phao mục tiêu. Các sĩ quan quân đội của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm 10 thành viên đã lên tàu chở máy bay trực thăng Izumo 248m tại Singapore hôm thứ Hai. Nó quay trở lại vào ngày thứ Sáu sau khi phô bày kỹ năng và thiết bị hải quân mà Tokyo hy vọng sẽ giúp họ tăng cường các liên minh trong khu vực. Tàu Izumo đã quay trở lại Singapore trước khi băng qua ranh giới, được gọi là đường chính đoạn ấn định vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh hải của mình. Nhật Bản lo ngại rằng Trung Quốc đang củng cố quyền kiểm soát của mình ở Biển Đông với những cơ sở quân sự nhân tạo, những thương vụ vũ khí và viện trợ phát triển. Chuyến du hành gây chú ý này là một phần trong nỗ lực có phối hợp chưa từng thấy từ trước tới nay của lực lượng từ vệ Nhật Bản và các quan chức quốc phòng nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia bao quanh vùng biển tranh chấp này. Nó cũng đánh dấu một nỗ lực đồng bộ tiến vào lĩnh vực ngoại giao quân sự của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Takata, nhà sản xuất phụ tùng ô tô Nhật Bản, hôm 26 tháng 6 cho biết đã nộp đơn xin phá sản. Takata cũng thông báo rằng đối thủ của Takata, Key Safety Systems, đang mua lại tập đoàn này với giá 1,5 tỷ đô la. Trong thời gian qua, Takata đã chật vật xoay sở với những chi phí khổng lồ do kiện tụng và thu hồi do lỗi túi khí bị quy lỗi về cái chết của 16 người, trong khi nhiều người khác bị thương trên khắp thế giới. Các túi khí bị lỗi dẫn đến việc thu hồi hàng chục triệu xe ô tô trên toàn cầu. Ông Shigeshiha Takada, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Takata nói.
Là một nhà sản xuất phụ tùng an toàn cho công nghiệp ô tô, sự thất bại của chúng tôi trong việc duy trì một nguồn cung ổn định có thể ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp này.
Phát hiện cho thấy các hóa chất cung cấp cho túi khí bị hư hỏng một cách tự nhiên khi tiếp xúc lâu với môi trường có độ ẩm cao, làm cho túi khí bật mạnh hơn bình thường, dẫn tới bắn các mảnh kim loại và nhựa vào người lái xe và hành khách. Takata đã đồng ý trả một khoản tiền phạt hàng tỷ đô la để giải quyết với cơ quan điều hành an toàn của Hoa Kỳ. Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo đã ngưng giao dịch cổ phiếu Takata ngày 26 tháng 6 và cho biết sẽ hủy bỏ cổ phiếu của Takata vào ngày 27 tháng 6.
Các nhân viên cứu hộ đã được lệnh di tản khỏi nơi xảy ra vụ lở đất chết người tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết Văn phòng An toàn Lao động tỉnh đã ra lệnh sơ tán vào sáng thứ Hai sau khi radar phát hiện có sự dịch chuyển ở phía sườn đồi, nơi xảy ra vụ lở đất lớn hôm thứ Bảy chôn vùi nhiều ngôi nhà tại một ngôi làng miền núi Sinmo. Hơn 3.000 người làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm những người sống sót dưới các tảng đá và những đống đổ nát. Xe ủi và máy đào đất hạng nặng đã được triển khai để dời chuyển các tảng đá lớn trong khi dân làng và binh sĩ tìm cách nâng các tảng đá lên bằng tay. Nhân viên cứu hộ phải sử dụng đèn chiếu sáng để tiếp tục tìm kiếm vào ban đêm. Các giới chức cho biết cho tới nay đã tìm được 10 thi thể và vẫn còn 93 người mất tích. Đến đêm Chủ nhật mới chỉ có 3 người, một cặp vợ chồng và hai đứa con sơ sinh của họ được giải cứu sau khi một núi đá và đống đổ nát đổ xuống, phá hủy ít nhất 40 căn nhà. Nhà chức trách cho biết vụ lở đất là do mưa lớn và các lớp bùn dày cùng những đống đổ nát gồm cả đá chặn một đoạn sông dài 2 km và một đoạn đường dài 1,6 km. Lở đất là mối nguy thường gặp ở các vùng nông thôn và miền núi non của Trung Quốc, đặc biệt sau những trận mưa lớn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chính quyền Pháp nói họ lấy làm tiếc về việc nhà tranh đấu Phạm Minh Hoàng bị chính quyền Việt Nam trục xuất khỏi Việt Nam. Trong thư hồi đáp gửi cho VOA Việt ngữ hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6, tòa đại sứ Pháp tại Hà Nội viết, Pháp lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Việt Nam tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất giáo sư và blogger song tịch Pháp Việt Phạm Minh Hoàng. Bí thư thứ nhất tòa đại sứ Pháp Bien Grino nói tiếp, các quyền tự do ngôn luận, nhất là trên Internet, được công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đảm bảo, mà Việt Nam là một nước tham gia ký kết, Pháp kêu gọi chính quyền Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ các cam kết này. Một số nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam bày tỏ thất vọng về thái độ có vẻ thờ ơ của Pháp và cho rằng phản ứng của Pháp là không đủ quả quyết. Ông Nguyễn Bắc Triển từ Sài Gòn.
Của đại sứ quán Pháp cũng như tổng lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn về vấn đề anh Hoàng bị tước quốc tịch Việt Nam.
Luật sư nhân quyền Lê Công Định nhận định rằng Pháp có vẻ không quan tâm đến trường hợp này.
Phía Pháp thì thật ra họ cũng không quan tâm đến vấn đề chính trị nội bộ của Việt Nam cũng như vấn đề pháp lý, là bởi vì đối với họ thì việc tước quốc tịch hay là trục xuất công dân của mình của chính quyền Việt Nam thì đối với Pháp đó, họ coi gì đó là một nước bên ngoài thôi. Nhưng mà vì anh Hoàng á, cho nguyên tắc là anh vẫn còn quốc tịch Pháp, và cái thời điểm mà anh bị trục xuất á, thì anh mà còn giữ quốc tịch Pháp, cho nên phía Pháp vẫn phải tiếp nhận ảnh giống như nước mà có công dân của mình bị nước ngoài trục xuất vậy thôi.
Ông Tuyển nói thêm rằng chính phủ Pháp dường như không quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và đặt quyền lợi kinh tế lên trên hết.
Và phải nói rằng là nhà nước Pháp, chính phủ Pháp không quan tâm đến tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Một cách chung chung thì cũng dễ hiểu vì họ đặt cái quyền lợi kinh tế lên hàng đầu. Nhưng một phần ngay là anh Phạm Minh Hoàng là một công dân Pháp, và anh được hưởng cái quyền song tịch là có thêm một quốc tịch Việt Nam, và anh bị tước cái quyền đó một cách tùy tiện độc đoán, sai pháp luật, nhưng mà nhà nước và chính phủ Pháp không can thiệp.
Về mặt pháp lý, luật sư Lê Công Định cho rằng cả quyết định tước quốc tịch giải Pháp trục xuất và việc thi hành lệnh trục xuất của Việt Nam đối với ông Hoàng đều vi phạm pháp luật.
Theo việc trục xuất anh Hoàng thì tôi thấy rằng là nó dựa trên một cái quyết định được ban hành sai pháp luật. Vấn đề đáng tiếc đó là khi mà tước quốc tịch anh Phạm Minh Hoàng thì Chủ tịch nước ký một cái văn bản mà không có cơ sở pháp lý nào. Thì trong khi đang trước thì cái quyết định đó thì nó phải được dừng lại, thì đằng này họ lại cho thi hành cái quyết định đó. Tuy nhiên cái cách thi hành thì tôi nghĩ rằng nó cũng không đúng luật luôn, bởi vì cái việc tước quốc tịch của một người không đương nhiên dẫn đến hậu quả là trục xuất người đó ra khỏi Việt Nam, không có cơ sở pháp lý. Chuyện thứ ba đáng nói ở đây là khá trong trường hợp họ chọn cái giải pháp trục xuất là hợp pháp đi nữa, đây là sự giả định của tôi, thì cái việc trục xuất nó không phải dựa trên một thủ tục đàng hoàng, chứ không phải là bằng một thủ tục bắt cóc rồi sau đó tìm cách trục xuất người ta ra khỏi mà không cho gia đình được tiếp xúc. Thì tôi cho rằng là cả ba cái bước, từ lúc mà ban hành cái quyết định tước quốc tịch cho đến lúc chọn giải pháp trục xuất rồi cách thi hành cái việc trục xuất cũng đều trái pháp luật hết.
Khi tới Pháp hôm Chủ nhật, ông Hoàng nói với hãng tin AFP rằng ông rất buồn khi bị trục xuất, nhưng ông tuyên bố sẽ tiếp tục con đường tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Tổ chức Human Rights Watch trong một tuyên bố nói hành động tước quốc tịch Việt Nam của ông Hoàng là không có tiền lệ và gây sốc. Chính phủ Việt Nam đã chứng tỏ họ đã sẵn sàng vi phạm nhân quyền. Họ cho đó là điều cần thiết để duy trì quyền lực chính trị. Ngay sau khi đặt chân xuống phi trường, giáo sư Phạm Minh Hoàng gặp khoảng 40 thành viên trong cộng đồng người Việt ở Paris trong một căn phòng có treo cờ Việt Nam Cộng Hòa cùng hình ảnh của tổ chức Việt Tân mà ông là một thành viên. Ông kể chi tiết chuyện ông bị bắt và trục xuất và có đề cập tới cuộc gặp với Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không hiểu họ sợ tôi cái gì nữa. Tôi năm nay 62 tuổi, tôi ngồi giữa ba người an ninh. Ông Hoàng cho biết ba người này chỉ rời đi khi biết chắc ông đã nhập cảnh Pháp. Tại cuộc họp mặt ở Paris, ông Hoàng cho biết nội dung trao đổi với đại diện chính phủ Pháp vào đầu tháng này như sau.
Tổng lãnh sự Pháp, họ tin rằng tôi đã bị mất quốc tịch rồi. Tại vì, theo họ, đây là chuyện xảy ra giữa hai bộ ngoại giao nhau. Thì họ nói là việc có quốc tịch Pháp không phải là đặc quyền. Anh xin, việc mất quốc tịch Pháp cũng không phải là đặc quyền. Anh cũng phải xin luôn. Mà hỏi xin thì họ phải xét. Họ xét theo cái điều kiện nó có cho phép hay không. Mà anh chỉ xin hủy khi anh đang ở nước ngoài nhé. Nếu mà anh bị mất quốc tịch Việt Nam thì nước Pháp cũng sẽ không thể nào hủy quốc tịch Pháp của anh được. Nước Pháp không chấp nhận vô tổ quốc.
Bà Lê Thị Kiều Anh, vợ của nhà bất đồng chính kiến hôm 23 tháng 6 cho VOA Việt ngữ biết rằng chồng bà bị lôi ra khỏi nhà và bà được thông báo rằng ông Hoàng sẽ bị trục xuất vào ngày hôm sau, tức ngày 24 tháng 6. Trả lời báo chí về vụ tước quốc tịch ông Hoàng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 15 tháng 6 nói rằng việc làm đó hoàn toàn theo đúng pháp luật Việt Nam. Bà Hằng nói rằng ông Hoàng vi phạm pháp luật và xâm phạm an ninh quốc gia nhưng không nêu chi tiết về cáo buộc này. Trả lời VOA Việt ngữ trước khi bị bắt, ông Hoàng nói hành động của chính quyền Việt Nam là nhằm trả thù cho các hoạt động ôn hòa của ông, của đảng Việt Tân, nhằm cổ suý cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Hà Nội đã nhiều lần lên án Việt Tân, nói rằng đây là một tổ chức khủng bố. Chính phủ Mỹ nói không có bằng chứng nào để quy kết Việt Tân là một tổ chức khủng bố.
Nhà bất đồng chính kiến Phạm Minh Hoàng bị Hà Nội tước quốc tịch đã đặt chân tới Pháp hôm 25 tháng 6 sau khi bị bắt và trục xuất khỏi Việt Nam. Một nhóm nhỏ người Việt cầm biểu ngữ bằng tiếng Pháp và viết tiếng Việt tới sân bay Charles de Gaulle chào đón giáo sư Phạm Minh Hoàng. Có thể thấy những dòng chữ như người ta có thể đưa tôi ra khỏi Việt Nam, nhưng không ai có thể đưa Việt Nam ra khỏi tôi, hay tôi là người Việt Nam. Trong cuộc gặp với khoảng 40 thành viên của cộng đồng người Việt ở Paris sau đó, trong căn phòng có treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa cùng hình ảnh của tổ chức Việt Tân mà ông Hoàng là thành viên, ông kể lại chi tiết chuyện ông bị bắt và trục xuất ra sao. Trong đó ông nói về cuộc gặp với ông Tổng lãnh sự quán Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng nói, tôi không hiểu họ sợ tôi cái gì nữa. Tôi năm nay 62 tuổi, tôi ngồi giữa ba người an ninh trên máy bay. Ông nói thêm rằng họ chỉ rời khi biết chắc ông đã nhập cảnh vào Pháp. Nhà giáo dạy toán nói tiếp về quyết định từ bỏ cả quốc tịch Pháp sau khi mất quốc tịch Việt Nam. Ước vọng của tôi ngay từ đầu là muốn sống ở Việt Nam. Đấy là ước vọng lớn nhất, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả. Trong sự kiện được Đảng Việt Tân truyền trực tiếp trên Facebook khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, ông Hoàng nói, tôi khẳng định tiếp tục con đường đấu tranh. Đảng viên của tổ chức bị Hà Nội cáo buộc là khủng bố này bị áp tải đưa ra khỏi Việt Nam trên chuyến bay muộn từ thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 6. Vợ ông bà Lê Thị Kiều Anh cho biết trước đó đã gặp người đứng đầu Tổng lãnh sự quán Pháp, nhưng được thông báo rằng việc trục xuất là điều không thể tránh khỏi, nhất là sau khi chồng bà bị tước quốc tịch Việt Nam và Pháp không có quyền can thiệp vào nội bộ Việt Nam, nhất là về luật pháp. Ông Hoàng cho biết sau khi tới Paris, ông đã liên lạc về nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và nói chuyện với vợ. Tôi may mắn có người bạn đời bản lĩnh, chấp nhận cuộc sống khó khăn của tôi, chia sẻ lý tưởng của tôi, ông nói. Tới ngày 25 tháng 6, Bộ Ngoại giao Pháp cũng như Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Pháp ở Việt Nam vẫn chưa phản hồi email của VOA hỏi về trường hợp của ông Hoàng gửi từ ngày 23 tháng 6. Trả lời báo chí về vụ tước quốc tịch ông Hoàng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 15 tháng 6 nói rằng việc làm đó hoàn toàn theo đúng pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trả lời VOA Việt ngữ trước khi bị bắt, ông Hoàng nói rằng chính quyền trả thù các hoạt động cổ suý ôn hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông và của Đảng Việt Tân, tổ chức Hà Nội từng nhiều lần lên án.
Hôm 22 tháng 6, Tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông báo nói luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đã nhận cảnh báo từ người của Bộ Công an Việt Nam đe dọa ông và gia đình có thể bị giết nếu ông gặp các giới chức nước ngoài. Ông và gia đình đang bị theo dõi và có nguy cơ bị hành hung, bị thương hoặc bị giết. Theo tài liệu này, bốn người mặc thường phục đã đi theo ông Lê Quốc Quân khi ông rời khỏi nhà ở Hà Nội để cùng con gái 15 tuổi, đến đăng ký thi tại trường vào sáng 8 tháng 6 2017. Sau khi đăng ký xong, ông Lê Quốc Quân cùng con gái đến văn phòng luật sư của ông. Tại đây, hai cha con họ bị một viên chức được cho là đại úy Bộ Công an chặn lại và bị khoảng 8 người đàn ông bao vây. Ông Quân viết trên Facebook, ngày 8 tháng 6 năm 2017, khi tôi bắt đầu vào nhà thì bị khoảng 10 người mặc thường phục chặn lại tại cổng chính. Họ đe dọa tôi, không được đi đâu gặp ai nếu chúng tôi không cho phép. Ở đây tôi hiểu là không được gặp giới chức ngoại giao quốc tế, bởi vì lần gần đây nhất tôi bị cản không cho đi gặp thượng nghị sĩ John McCain vào ngày 31 tháng 5 năm 2017, nhưng tôi vẫn đi gặp. Ân xá quốc tế cho biết trước cuộc gặp, ông Quân nhận được một tin nhắn từ một viên chức Bộ Công an được cho là mang cấp bậc thiếu tá, cảnh báo ông không nên gặp các vị khách Hoa Kỳ. Ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt hành động sách nhiễu và đe dọa đối với ông Lê Quốc Quân và gia đình ông. Trước đó, blogger Vũ Quốc Ngữ cho VOA biết ông và luật sư Lê Quốc Quân đã gặp thượng nghị sĩ John McCain và các nghị sĩ John Barrasso, Chris Coons ở Hà Nội hôm 31 tháng 5. Ông Ngữ cho biết nội dung cuộc gặp này như sau: trong buổi gặp mặt, chúng tôi cho họ biết tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là rất tồi tệ, bắt bớ, đàn áp những người biểu tình ôn hòa, đánh đập những người bất đồng chính kiến, cộng đồng công giáo miền Trung bị đàn áp khi họ muốn bồi thường chính đáng do Formosa gây ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây tại Nga cho thấy phần lớn dân chúng vẫn cho rằng nhà cựu độc tài Joseph Stalin là nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga. Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin xếp hạng 2, đồng hạng với nhà văn Nga Alexander Pushkin. Cuộc thăm dò do trung tâm Levada thực hiện hồi tháng 4. Levada là một tổ chức nghiên cứu độc lập của Nga, không có liên kết với chính quyền Nga. Cuộc thăm dò yêu cầu những người tham gia sắp xếp thứ tự 10 nhân vật vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Thứ tự này không giới hạn trong số những nhân vật nổi tiếng của Nga. Thăm dò cho thấy 38% người tham gia chọn Stalin làm nhân vật đứng đầu. Putin và Pushkin xếp hạng 2 với 34%. Cựu lãnh tụ Liên Xô Mikhail Gorbachev xếp ở cuối bảng với chỉ có 6%. Kết quả thăm dò lần này rất khác biệt với cuộc thăm dò tương tự thực hiện vào năm 1989. Trong cuộc thăm dò đó, chỉ có 12% người tham gia chọn Stalin. Ước tính hơn 1 triệu người đã bị giết dưới chế độ Stalin, hàng triệu người chết trong các trại lao động cưỡng bức hoặc chết trong các vụ trục xuất hàng loạt hay chết đói. Trong cuộc thăm dò năm 2012, Stalin cũng dẫn đầu với số lượng bầu chọn còn cao hơn. Điều đó chứng tỏ là những chiến thắng của Stalin trong Thế chiến thứ hai được ghi nhớ nhiều hơn là vô số các cuộc hành quyết đã xảy ra dưới quyền cai trị của ông.
Thành viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm 25 tháng 6 đã chỉ trích chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã không hành động sớm và mạnh hơn với Nga trước những cáo buộc rằng nước này dùng tin tặc để xoay chuyển cuộc bầu cử Mỹ, theo Reuters. Dân biểu Adam Smith nói trong chương trình State of the Union trên kênh CNN rằng chính quyền của ông Obama đáng lẽ phải hành động nhiều hơn nữa khi chuyện trở nên rõ ràng rằng không chỉ Nga can thiệp mà còn được chỉ đạo ở các cấp cao nhất của Điện Kremlin. Chính quyền của ông Obama tháng 12 năm ngoái đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cơ quan tình báo Nga, cáo buộc họ có liên hệ tới một vụ tấn công mạng nhắm vào hai tổ chức chính trị trong cuộc bầu cử, nhưng các biện pháp đó quá nhẹ và quá muộn. Ông Schiff được Reuters trích lời nói. Ông Schiff và người đồng nhiệm trong Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein tháng 9 năm ngoái đã ra một tuyên bố được coi là bất thường, lên án Nga thực hiện các vụ tin tặc. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeff Johnson tuần trước nói với một ủy ban của Quốc hội Mỹ rằng có sự trì hoãn giữa thời điểm FBI lần đầu tiên liên lạc với Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân Chủ về việc Nga tấn công máy chủ của tổ chức này và thời điểm ông được thông báo tại Bộ An ninh Nội địa. Ông Johnson, người phục vụ dưới thời của Tổng thống Barack Obama, cho biết như vậy khi ông ra khai chứng về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m/s hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Nhiều trang mạng của chính phủ tiểu bang và địa phương Hoa Kỳ đã bị tấn công hôm Chủ nhật, hiển thị thông điệp ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo. Thông điệp có đoạn viết: Trump, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm, ngươi và tất cả dân chúng của ngươi, cho từng giọt máu đổ ra ở các nước Hồi giáo, và kết thúc bằng tôi yêu nhà nước Hồi giáo. Bị tác động nặng nhất là bang Ohio, nơi các hacker tấn công trang mạng của thống đốc John Kasich và phu nhân Karen Kasich, cũng như tổng thanh tra tiểu bang, cơ quan y tế, cục cải huấn và phục hồi cùng các cơ quan khác. Ngay khi được thông báo về tình hình, chúng tôi đã lập tức xử lý và sẽ tiếp tục theo dõi cho đến khi giải quyết xong, văn phòng thống đốc Kasich thông báo. Các vụ tin tặc còn nhắm vào các website của quận hạt Howard, bang Maryland và Brookhaven, bang New York. Một số trang web cũng được khôi phục vào chiều Chủ nhật. Những trang khác đã được gỡ xuống sau khi bị tấn công và vẫn chưa hoạt động trở lại vào sáng thứ Hai. Một nhóm có tên là Team System DZ đã nhận trách nhiệm về các vụ tin tặc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson dự kiến sẽ đưa Miến Điện ra khỏi danh sách của Mỹ về các nước sử dụng binh sĩ trẻ em, bất chấp khuyến nghị của các chuyên gia và các nhà ngoại giao cấp cao. Theo Reuters, quyết định mà ba quan chức Mỹ đã xác nhận này sẽ phá vỡ thông lệ lâu nay tại Bộ Ngoại giao Mỹ về cách thức xác định những nước vi phạm và có thể dẫn tới các cáo buộc cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump đặt các lợi ích về ngoại giao và an ninh lên trước nhân quyền. Các quan chức ngoại giao nắm rõ sự việc được trích lời nói rằng ông Tillerson đã làm ngơ các đánh giá của nhân viên về việc sử dụng binh lính trẻ em tại hai nước trên, cũng như bác bỏ các đề xuất của các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ ở châu Á và Trung Đông, những người vẫn muốn giữ Miến Điện và Iraq trong danh sách. Ba quan chức Mỹ được Reuters trích lời nói rằng ông Tillerson cũng phản bác một đề xuất trong nội bộ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về việc đưa Afghanistan vào danh sách. Một quan chức nói rằng các quyết định được đưa ra sau áp lực của Bộ Quốc phòng Mỹ về việc tránh làm phức tạp việc hỗ trợ quân đội Iraq và Afghanistan, các đồng minh thân thiết của Mỹ trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Các nước trong danh sách có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt, trong đó có việc cấm nhận viện trợ quân sự của Mỹ. Các quan chức nhân quyền bày tỏ ngạc nhiên về việc Miến Điện và Iraq được đưa khỏi danh sách. Quyết định dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 6.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Hàng năm, từ ngày 23 đến 30 tháng 5 âm lịch, người dân thành phố Huế tổ chức lễ cúng cô hồn tập thể. Các miếu xóm, miếu làng, miếu phường tổ chức cúng tập thể. Ngoài ra, các gia đình cũng tổ chức cúng. Lễ cúng gồm các loại nông sản, nước, bánh kẹo, áo giấy vàng mạ, cháo thánh, trái cây, hương đèn. Ngoài các lễ vật này, tất cả các đám cúng đều có thêm một đống củi đang cháy với ý nghĩa để vong hồn người bị chết lạnh sưởi ấm rồi đi tiếp. Theo một số người, đây là lễ cúng tưởng nhớ những người đã bỏ mình vì kinh đô Huế thất thủ. Mốc thời gian được giải thích khác nhau. Có người cho đó là năm 1885, có người nói là năm 1953, cũng có người khẳng định rằng đó là năm 1968. Ông Nguyễn Lợi, cư dân thành phố Huế, chia sẻ với VOA.
Từ ngày 23 tháng 5, nó bắt đầu là từ ngày 23 tháng 5 cho đến hết tháng, cuối tháng của tháng 5 âm lịch, người ta bay ra là tỏ trí, người ta dẫn lên là nhớ ơn những người đã khuất, rồi những người mà có cũng nơi nương tựa lạnh lẽo mà ta đổ cồi lên.
Ông Phan Gia Hùng, cư dân thành phố Huế chia sẻ với VOA.
Cái này là cái này kỷ niệm là cái ngày thất thủ kinh đô. Thời con vua chúa, kinh đô là thời con vua chúa thời xưa. Còn cái nấm thì mình cũng không nhớ rõ là vì nguyên thể thứ hai rồi nên mình cũng biết rõ lắm. Và mình cứ theo phong tục tập quán của người Huế là kỷ niệm ngày thất thủ kinh đô là tại là chữ cổ miếu Ấm Hương á, là nằm ở ngã tư Mai Thúc Loan với là Lê Thánh Tôn. Nơi đó là có cái cổ miếu là ghi rõ ngày tháng thất thủ.
Bà Nguyễn Thị Như Hạo, cư dân thành phố Huế chia sẻ với VOA.
Khi mà người ta chết thì em biết là ta có chết sông này, rồi chết đường này, chết lành này, chết đổi này. Cho nên người ta là cũng nước nhiều. Rồi người ta đốt lửa lên để cho những cái người lành người ta sưởi. Trong cái khoảng thời gian đó người ta sưởi ấm. Mà người ta ăn, người ta chỉ bốc, người ta chạy thôi. Gọi là những cái rồi người ta cũng cái lễ này á, là thường thường mà chết họ cũng á, là những cái từ trẻ nhỏ cho tới người lớn cho đến nói chúng ta rất nhiều những cái bóng vì mà chết như là bà chị ta chết bón á.
Hãy trải lòng mình ra mà sống, kính cẩn nghiêng mình trước những vong linh đã khuất, và chung quanh đời sống hiện hữu vẫn còn một đời sống khác đang hốt hoảng phiêu định, đói rách, thèm ăn và thèm mặc. Điều này đã thôi thúc người dân cúng kính nhang khói. Mặc dù có một thời gian dài nhà nước cấm các lễ cúng, nhưng người dân Huế vẫn âm thầm mua sắm lễ vật để cúng và cầu siêu cho người đã khuất. Bởi hơn ai hết, người Huế từng chứng kiến không biết bao nhiêu binh biến và chết chóc trên thành phố này. Ông Phan Gia Hùng, cư dân thành phố Huế chia sẻ với VOA.
Từ đời cha rồi đến mình, nó là thằng ngày kỷ niệm của cái lễ thất thủ kinh đô. Người ta chạy loạn, rồi lĩnh rồi dân rồi chết nhiều từ trong nội thành đi ra. Thì người xưa nó cũng làm lễ là cũng để bón hô những người chết cắt thứ tự trong tiện trần trong chạy giặc loạn là thì mình làm thì giống như là có số cha rồi bón hoa cỏ phòng vậy cái dân ảo bính bảo vải vàng bạc chúng mình có cái lông thâm mình cũng chỉ là mình có cái này.
Bà Nguyễn Thị Như Hạo, cư dân thành phố Huế chia sẻ với VOA.
Là nếu mà nói là cũng từ bao giờ thì chị là chị biết là bắt đầu từ cái năm 53 là cái năm mà thực thụ kinh đô của Huế, thì bắt đầu người ta vào cái tháng năm này là Huế thực thụ kinh đô đó, cho nên là người ta bắt đầu cũng cái lễ này. Lúc mà thực thụ kinh đô thì người ta đạp nhau ở đây là thành, ở trong này là vua chủ ở, cho nên người ta đạp nhau để người ta chạy, mà khi qua những cái cửa thành là người ta chết rất là nhiều, và bắt đầu từ đó người ta cũng cái lễ này. Còn cái lễ này mà cũng á thì nó bao gồm những cái đồ, vì người ta có cái truyền thuyết á, là người ta chết á, người ta đạp nhau, người ta chạy để người ta chạy cho thoát mà, cho nên người ta đói, người ta chết đói chết khát, cho nên bây giờ mình cũng có những cái vật khô để cho người ta là người ta có thể bốc, người ta chạy bốc ăn và chạy, cho người ta không có thời gian để đứng mà hưởng. Cho nên người ta cũng thường thường bánh trứng rồi thì trái cây rồi thì bánh kẹo hoặc là xôi chè, những cái thứ nào mà khô đó, nhà con nhà nào cảm thấy có điều kiện thích thì cũng thêm mắm cơm.
Người ta tin rằng mọi vong linh rồi sẽ siêu thoát, và một khi cô hồn còn vất vưởng trôi sông lạc chợ, đất nước còn nhiều rối ren, tham nhũng và mang trá còn đầy rẫy. Vì thế, người Huế vẫn chưa ngưng cúng cô hồn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.